vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Bích Ngọc xin gửi đến quý vị một câu chuyện đặc biệt của một gia đình người Việt đang sống tại Sydney. Anh Tô Quốc Vinh và vợ đến Úc theo visa bảo lãnh người lao động có tay nghề vào năm 2007. Sau khi bị lừa bởi công ty môi giới lao động đầu tiên, thì anh Quốc Vinh tiếp tục rơi vào bẫy của nhiều công ty di trú khác, hứa hẹn sẽ giúp vợ chồng anh làm hồ sơ ở lại Úc. Và sau 10 năm theo đuổi các vụ tranh tụng kéo dài, thì gia đình anh khánh kiệt tài sản, đối mặt với việc bị trục xuất khỏi Úc vì vi phạm luật di trú. Anh cùng vợ thực hiện một lá thư xin sự cứu xét nhân đạo của Tổng trưởng di trú Peter Dutton. Câu chuyện của anh Tô Quốc Vinh là lời cảnh báo cho những người đồng hương về các vụ lừa đảo bảo lãnh qua Úc một cách quá dễ dàng, sự vô trách nhiệm của một số công ty di trú và thái độ thờ ơ của chính những người trong cuộc về tiến trình nộp visa của mình. Anh Quốc Vinh chia sẻ với Bích Ngọc câu chuyện di trú của gia đình anh bắt đầu cách đây 10 năm.
Năm 2007 anh đang làm việc ở Việt Nam thì anh có một cái shop ở quận 3, đường Hai Bà Trưng. Anh có một người bạn ở bên Úc này gửi điện về giới thiệu có nghe cái có công ty tuyển người giống như là đi qua di dân tay nghề. Thì qua đây có công ty bảo lãnh. Thì bắt đầu anh nghe vậy thì anh mới tìm hiểu, thì anh mới liên lạc. Họ nói ok thì qua đây họ sẽ bảo lãnh, đi qua đây làm việc trong vòng 2 năm thì sẽ nâng cao tay nghề rồi này kia đại khái, rồi mình sẽ muốn định cư ở lại thì ở lại, còn không mình muốn về thì mình về, mình mới đăng ký mình đi. Mình qua đây thì lúc đó mình mới dở lẽ ra công ty đó không có tiệm đó ở đây, mình đi tìm không được.
Lúc anh qua anh có phải trả một cái khoản tiền nào đó để được đi qua theo dạng người di dân tay nghề không?
Có, mình cũng phải trả một phí 10 mấy ngàn á. Trả vậy thì mình qua tới đây thì bắt đầu mình mới vỡ lẽ ra là mình không có tiền để chỗ làm, trong khi tiệm Việt Nam mình đã bán rồi, everything rồi, mình sắp xếp mình qua đây để mình đi làm rồi, nhưng mà cuối cùng không có thì mới tìm được một cái chỗ làm đó, họ mới nhận mình làm. Bắt đầu họ công ty đó mới sponsor cho mình, thì sponsor thì lúc đó là công ty đó sponsor nhưng mà cũng làm cho một cái người giống như mình luôn, qua giống chung cái diện như mình, mà nó thành ra khi nộp hồ sơ vô thì không có đủ income, một cái tiệm nhỏ mà hai người overseas làm lẫn, thành ra bộ di trú không đủ, bắt đầu mới bác ra. Thì lúc một người bạn mới mở một cái tiệm ở đường John Canavata, và thì lúc đó mới mở công ty ra thì mới bảo lãnh mình. Thì lúc đó mình cũng hỏi tư vấn luật sư, thì luật sư nói vẫn được, không sao hết, cứ nghĩ là như vậy. Thì bắt đầu mình mới tiếp tục công ty mới thì mới thành lập lên, chưa có bảo lãnh được một OC phải xin phép chính phủ trước được cái giấy. Thì trong thời gian đó thì mình cũng làm việc, mình đóng thuế đàng hoàng, thì luật sư nó không sao, cứ xin phép công ty trước. Thì xong xin phép công ty trước, lại công ty lại không đủ điều kiện, bị bác ra nữa, mới thư kiện, bắt đầu đợi thì tới năm 2014 mới được approve xong. Thì lúc đó mới đưa cái hồ sơ mình vô chính phủ, mấy bộ di trú mới nói là mình sai luật. Thì lúc đó mình mới biết là mình sai luật, là bộ di trú nói là mình đầu tiên mình qua mình chỉ làm cho công ty mà bật ký tên cho mình thôi đó, mình mới không tìm được công ty đó, mình phải cần tiền sinh hoạt sinh sống. Thì mình mới có mấy công ty offer mình làm, thì mình làm, mình đâu biết nghĩ gì là mình sai luật đâu. Thì bắt đầu luật sư nói không, cái này là bộ di trú sai, có thể mình cãi được. Thì lại bắt đầu đưa ra tòa đâu cãi, những cái chuyện lui thì cũng chờ đợi tới giờ này luôn. Mình cũng bị xui một cái nữa là gặp người luật sư đó không có tâm nữa. Mình trả tiền họ rất là nhiều, tại vì mình bị mấy người luật sư ở dưới cấp ra một lần, họ giữ hồ sơ. Mình sợ quá mình mới đi luật sư người Úc luôn ở trên city, thì lại họ lấy tiền rất cao, nhưng mà cuối cùng họ giữ đó nhưng mà họ không có làm liền. Tới đợi tới sát giờ bắt đầu họ mới kêu mình cung cấp giấy tờ này kia, mà không chuẩn bị cho mình hết. Rồi lần nào ra tòa cũng không đủ hồ sơ, mình cũng bị bác hết.
Như vậy thì trong cái khoảng thời gian từ năm 2007 anh tới Úc á, cho đến cái khoảng thời gian năm 2014 á, là anh bắt đầu kiện ra tòa lần đầu tiên đó, cho cái trường hợp của mình, vì bộ di trú thấy anh ở Úc là không có đúng luật. Vậy thì lúc mà anh ở Úc từ năm 2007 đến năm 2014 là dưới cái hình thức visa nào anh?
Visa đó là lúc đó là mình còn cái visa tới năm 2007, Úc cho mình cái visa 4 năm, 2007 tới 2011 là hết hạn. Thì khi đó luật sư có bỏ vô cái hồ sơ của mình để ra tòa, có visa để chờ quyết định, để chúng chờ đợi ra tòa. Tới đó tới giờ là visa mình chưa có bị cắt, chưa có hết hạn, chưa bị sai luật.
Khi mà anh ở Úc trong cái khoảng thời gian đó thì anh có bao giờ về Việt Nam không, để biết được là cái visa của mình nó có trục trặc hay như thế nào đó từ phía bộ di trú?
Thì từ lúc mình qua tới giờ, tại vì mình cứ chờ đợi ra tòa, rồi xong mình cứ lo lắng mình không có dám về. Mình về mình sợ visa của mình nó sẽ không có được. rồi sau đó cái mình có con 2012 với 2022 mình sanh đứa đầu, rồi tới 2014 mình sanh thêm đứa nữa, thành ra tới giờ mình chưa có về.
Dạ.
Rồi là qua đây 10 năm mà mình chưa có về Việt Nam lại lần nào.
Vậy thì vợ anh đến Úc theo dạng visa nào?
Vợ mình đi theo mình. Để khi mình đi làm việc thì vợ được cấp visa theo. Trong song đó, mỗi lúc mà visa mình mới hết hạn thì luật sư có giấy giống như là visa, visa, visa đều hai người hết.
Vợ anh đi qua Úc cùng với anh từ năm 2007 luôn cho đến nay 10
đúng
năm.
Rồi.
Và chị cũng chưa về Việt Nam lần nào?
Là chưa luôn rồi. Và mẹ vợ mất cũng không dám về. Là tại vì đang chờ đợi cứ ra tòa. Cũng không biết tòa sẽ ra ngày nào. Thành ra vợ cũng không dám về luôn. Về sợ qua lại không được, rồi con cái này kia bởi vì cũng nhiều năm rồi, cũng ông ngoại và mẹ vợ mất cũng không dám về.
Dạ vâng, vậy thì khi mà hai đứa con nhỏ của anh sinh ra Úc á, có được những cái quyền lợi gì?
Hai đứa con đều giữ quốc tịch Việt Nam, tại vì khi mình sanh ra thì mình chỉ xin được cái khai sanh thôi, còn mọi chi phí mình phải tự trả hết. Con cái đi học cũng tự nhiên, trong đi trao khai hay là gì gửi là mình phải tự tiền túi hết. Đi khám bác sĩ thì mình mua bảo hiểm thì mình tự chi trả, chứ mình không được hưởng quyền lợi gì hết. Nhưng mà khi 10 năm thì mình làm đóng thuế đầy đủ, mình không có tháng nào mình không có bay thuế hết. Mà không ngờ thì tới bây giờ thì giống như luật sư nó cứ vẽ cho mình đi tới cái tòa cuối cùng luôn, cùng cái tòa thua luôn, rồi sau đó lại luật sư cũng đưa cho mình thêm một cái ý kiến nữa là viết thơ lên cho tổng trưởng di trú.
Vậy thì bây giờ anh Vĩnh Thô cùng với gia đình của mình đang trong cái quá trình là viết thư để xin cứu xét của tổng trưởng di trú Peter Dutton.
Thì hiện tại giờ mình đang xin thì mình có viết cái lá thơ lên để mình trình bày mong tổng trưởng di trú cứu xét và cho xem là hồ sơ từ lúc đầu. Tại giờ khi giờ mình ra tòa mình làm cái gì giống như giờ đưa lên cho tổng trưởng di trú thì vừa rồi cũng mới bị bác xuống, là nhân viên tổng trưởng di trú coi nói là cái diện của mình không nằm trong cái list của tổng trưởng xem xét trả hồ sơ về cho mình. Thành ra nói cũng là dịnh như cái đầu tiên là nói lúc đầu em ra tòa MIT á, nói là mình sai cái chỗ đó, nhưng mà tại vì mình không biết cái luật, thành ra mình gặp luật sư nó tư vấn mình không tốt, thành ra mình cứ đi theo như vậy, chứ không phải mình không biết biết luật mà mình cứ cố tình mình đi. Bên trên đó nhân viên cũng dịnh vô cái chỗ là ngày xưa mình qua làm sai như vậy.
Như vậy thì cái nguyện vọng của anh khi mà anh viết một cái bức thư xin sự cứu xét của tổng trưởng di trú Úc là gì?
Tổng trưởng di trú thì mình xin cứu xét, thứ nhất là mình đã ở đây 10 năm rồi, sự nghiệp đồ mình bên Việt Nam mình cũng đã bỏ hết rồi, mình đã tập trung bên đây rồi, mình có sinh con cái bên đây nữa, bây giờ mình quay về Việt Nam thì hơi mình không có thể sống được. Thứ nhất, thứ hai thì mình có hai đứa con nữa, nó đã sinh đẻ đây mà bây giờ cho nó quay về Việt Nam thì rất là tội nó, không biết nó có thích hợp hay không. Mà trong cái môi trường Việt Nam thì rất là căng thẳng bây giờ. Nên mình sẽ đi cầu xin của tổng trưởng di trú cứu xét lại về cho hai đứa nhỏ và cứu xét gia đình mình để được ở lại Úc. Bộ di trú trên City thì họ có cấp cho mình vừa rồi cái visa một tháng để chờ đợi tổng trưởng di trú cứu xét.
Anh trở về Việt Nam đi đó, thì anh làm một cái hình thức visa khác để anh quay trở lại Úc có được hay không? Hay là anh sẽ không bao giờ được quay trở lại Úc luôn?
Giờ nếu mà mình về mình cũng không biết qua quay lại bằng cách nào.
Vì sao mà anh lại cảm thấy lo ngại như vậy khi mà phải quay trở về Việt Nam? Bởi vì đó cũng là nơi mà anh đã sinh ra và lớn lên.
Sinh ra lớn lên thì mình thì không lo ngại, nhưng mà tại vì mình lo ngại cho hai đứa nhỏ thôi. Tại vì mình lớn lên ở đó mình biết môi trường sống như thế nào và mình có thể sẽ làm được. Nhưng mà đối với hai đứa nhỏ thì mình nghĩ nó sẽ không có thích nghi và nó không có hòa nhập với môi trường được, thành ra mình mới cố gắng gán để mình xin được ở lại. Và một đứa lớn tên là Lucas Quang Tô, năm sinh tháng 9 năm 2012 thì sắp được 5 tuổi. Còn đứa nhỏ là Louis Quốc Tô, năm nay là 3 tuổi. Thì mình thì làm nghề chính là làm về cắt tóc, còn vợ thì hiện tại mới bắt đầu đi phụ mình đi làm 1-2 ngày thêm để làm nail, chân tay, nước cho mấy tiệm nail á. Trước khi mà mình viết thư lên tổng trưởng á, là mình có công ty kia sponsor mình. Nhưng mà hiện tại bây giờ họ thấy tình hình như vậy thì hứa là giống viết thư là nếu mà mình được ở lại thì họ mới dám chấp nhận ký làm việc lâu dài với mình.
Thưa quý vị, thông tin mới nhất đó là anh Quốc Vinh đã thực hiện một thỉnh nguyện thư trên trang mạng jane.org kêu gọi chữ ký ủng hộ của mọi người cho hoàn cảnh của gia đình anh. Và tính đến tối ngày hôm nay 15 tháng 8 thì thỉnh nguyện thư này đã nhận được gần 1.800 chữ ký ủng hộ. Cách đây không lâu thì một gia đình Nam Hàn từng mất 100.000 đô trong một vụ lừa đảo nhập cư và đang sống tại Melbourne 10 năm qua đã được cứu xét ở lại Úc. Một phát ngôn nhân của Bộ Di trú cho biết ông trợ lý bộ trưởng đã can thiệp vào trường hợp của gia đình người Hàn Quốc này và cấp cho tất cả các thành viên trong gia đình visa vĩnh viễn theo diện gia đình. Gia đình người Hàn Quốc này di cư tới Melbourne từ năm 2008 để bắt đầu kinh doanh. Họ đã phải đối mặt với việc bị trục xuất vào ngày 28 tháng 9 năm ngoái sau một phán quyết của Bộ Di trú. Và anh Tô Quốc Bình hy vọng là gia đình anh cũng sẽ may mắn nhận được sự cứu xét tương tự từ phía Tổng trưởng Di trú. Anh Vinh và gia đình vừa được cấp thêm visa 3 tuần để chờ phán quyết của Bộ Di trú trước khi bị trục xuất khỏi Úc.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.